Thủ tướng Việt Nam nói Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế xã hội Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy trước Quốc hội Việt Nam hôm nay trong phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam còn cho rằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, phát biểu trình bày báo cáo kinh tế xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015 cũng như nhiệm vụ 5 năm tới, ông Dũng tuyên bố sẽ thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh. Trong 5 năm tới, ông Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam chủ trương phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Thủ tướng Việt Nam cho biết,
thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước. Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại nhanh ở những lĩnh vực cần thiết.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói thêm, xin trích, hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ được nâng cao. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được kết hợp hài hòa, phát triển bền vững kinh tế xã hội, khu vực biên giới và biển đảo. Chính phủ sẽ có chính sách phù hợp để thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù về quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình và bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông Dũng nói. Việt Nam sẽ rút lời mời ông Tập Cận Bình. Một nhóm hơn 100 người Việt vừa ký tên vào một bức thư ngỏ gửi cho Chính phủ Việt Nam để phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như kêu gọi Hà Nội hủy bỏ ý định đón tiếp ông Tập. Bức thư đề ngày 15 tháng 10 và được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội có đoạn: "Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, công bố bản lên tiếng này nhằm thể hiện tiếng nói của những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước và góp phần kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc trước một hiểm họa nghiêm trọng. Xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và xây dựng hợp tác hiếu nghị với những nước có cùng mục tiêu là yếu tố then chốt để giúp chúng ta giữ được sự độc lập và chủ quyền đối với Trung Quốc." Bức thư viết tiếp. Blogger Lê Anh Hùng, nhà bất đồng, từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội trong những năm qua, là một trong những người ký tên vào bức thư. Ông cho VOA Việt ngữ biết lý do dẫn tới hành động của mình.
Không phải thì mình thôi mà có rất nhiều người đã ký tên vào cái đơn phản đối ý kiến thăm của ông Tập Cận Bình, bởi vì là bởi vì là thời gian gần đây thì Trung Quốc ngày càng gia tăng những hành động gây ảnh hưởng họ trên biển Đông, cũng như là trong nhiều năm qua thì Trung Quốc vẫn duy trì chính sách xâm lăng cả về chính trị.
Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước bức thư của các nhà hoạt động Việt Nam. Hồi giữa năm ngoái, hàng chục nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Hơn một năm trôi qua, chính quyền Hà Nội cũng chưa hồi đáp lời kêu gọi của các đảng viên lão thành. Nhưng cho bức thư ngỏ mới nhất, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi Chính phủ Việt Nam đưa Bắc Kinh ra tòa. Thư có đoạn, đây cũng là lúc phải xét lại mối quan hệ với Trung Quốc, xét lại những cái gọi là bốn tốt hay 16 chữ vàng, xét lại tất cả những ký kết không bình đẳng từ trước đến nay và phải từ bỏ biện pháp đối thoại song phương với Trung Quốc, vì đây chính là cái bẫy của Bắc Kinh. Thay vào đó, hãy dùng tòa án quốc tế để đối phó với Trung Quốc như là Philippines đang làm. Cũng giống như blogger Lê Anh Hùng, những hành động lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng ký vào thư ngỏ. Ông Dũng nói thêm với VOA Việt ngữ.
Trung Quốc luôn luôn khẳng định hòa pháp xảy ra ở chủ quyền Trung Quốc. Trung Quốc liên tục xây đảo lấn biển, Trung Quốc liên tục đánh bắt ngư dân Việt Nam. Và Trung Quốc tìm mọi cách để lũng đoạn và đưa Việt Nam vào lục dục. Tôi cho rằng là trong khi mà dân chúng Việt Nam thì hiện tại giờ họ đang rất là căng thẳng trước các hành vi của Trung Quốc, họ là độ rất rõ ràng với những hành vi đó, thì tôi cho rằng là đối cả của hội như thế nào rất không nên bỏ sự kiện tới.
Ông Dũng cho biết, dù ký nhưng ông không có niềm tin là chính phủ Việt Nam vì bức thư như thế này mà sẽ không mời ông Tập Cận Bình. Blogger Hùng cũng không kỳ vọng Việt Nam sẽ rút lại lời mời Chủ tịch Trung Quốc tới thăm. Nhà bất đồng chính kiến này nói thêm.
Đương nhiên thì đây là một cái kênh để mà chính phủ Việt Nam cần phải lắng nghe những cái dư luận trong cái công chúng, những cái bức xúc của cái tình hình đất nước ngày càng rối rào cũng như là ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà đương nhiên thì cái chuyến thăm này thì nó vẫn diễn ra, và từ đấy là một cái thông lệ ngoại giao bình thường trong ban giao quốc tế. Nhưng mà những tiếng nói như vậy đơn đưa của chúng tôi làm một cái hình thức để thể hiện đối với chính phủ đang người dân rất không ai càng quan tâm đến cái tình hình đất nước hiện nay, cũng như là đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đã không còn che giấu cái tham vọng của họ ở bên Biển Đông.
Hiện chưa có thời gian ấn định cho chuyến thăm tới Việt Nam của ông Tập. Trong một cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận lời sang thăm Việt Nam nhưng không cho biết ngày giờ cụ thể. Cuối tháng trước, ông Tập Cận Bình cũng đã vấp phải sự phản đối của người Mỹ gốc Việt khi tới thăm Hoa Kỳ. Khi ông Tập gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhiều người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington cùng vùng phụ cận đã tập hợp ở phía trước Nhà Trắng để phản đối chính sách bành trướng lãnh thổ và xâm chiếm Biển Đông, cũng như tham vọng hán hóa khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của Trung Quốc. Cũng trong chuyến đi tới Mỹ để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng thời gian, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã thẳng thắn đáp trả bình luận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Sang tuyên bố rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi.